Kính thưa quý cha, quý ông bà, anh chị em, hôm nay là ngày 12 tháng Giêng năm 2024. Như thường lệ, đây là buổi cầu nguyện online hàng tuần vào mỗi tối thứ sáu. Trong buổi cầu nguyện tối hôm nay, nguyện xin Chúa cho cộng đoàn mình mỗi khi đến với Chúa thì phải đến với tất cả trái tim yêu mến của mình. Bởi chỉ có những ai khao khát tìm kiếm Chúa thì mới gặp được người. Chỉ những ai cầu nguyện bằng tất cả trái tim thì người ấy mới nhìn thấy những điều kỳ diệu Chúa đang làm qua cuộc đời của mình. Trong tâm tình ấy, tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em hãy sốt sắng bước vào giờ thánh online tối nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Thì đây con xin kính mời quý ông bà anh chị em hãy cùng mở tâm mở lòng để đón nhận Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần sẽ thánh hóa, biến sa mạc tâm hồn con người trở thành những ốc đảo xanh tươi, tràn đầy sức sống.
Thank you.
Chúa ngôi ba, đòi nghe lời con thiên tha, tình thương mến ông, ô con ngày đêm, mượn thầm phán hồn, tràn lan ơn nguyện xin Chúa.
Trong khoảng khắc linh thiêng đầu tiên của buổi cầu nguyện hôm nay, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu xin nguyện giúp. Anh Mạc bị bệnh tiểu đường rất nặng, phải đi lọc máu 3 lần một tuần. Chị Tiến xin tạ ơn Chúa vì đã được khỏe mạnh, bình phục. Anh Chi bị ung thư phổi, mới giải phẫu, xin Chúa thương chữa lành cho anh. Anh Vũ Thiên Phúc bị bệnh ung thư, đang ở trong nhà thương. Anh Trọng ở Tennessee bị ung thư phổi. Chị Dung bị yếu thận. Cháu Teresa Linda Nguyễn bị ung thư óc. Anh Đỗ Thăng bị Parkinson rất nặng. Chị Mai ở Oregon bị ung thư phổi. Cô, ông Hải ở Cali bị tai biến rất nặng. Xin Chúa thương chữa lành và ban ơn bình an cho tất cả quý ông bà anh chị em này. Xin Chúa cũng cho các cặp hiếm muộn sớm được có con. Xin Chúa cho có nhiều nhà thờ, nhiều cộng đoàn trên khắp thế giới luôn nhiệt thành loan truyền lòng thương xót của Chúa cho muôn dân muôn nước. Xin Chúa hướng dẫn giới trẻ ngày hôm nay sẽ quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Thiên Chúa. Người xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Francisco, các Đức Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới luôn luôn là những ánh sao rực sáng niềm tin và hy vọng giữa bầu trời tăm tối vì tội lỗi của thế giới. Chúng con cũng xin dâng lên Chúa linh hồn của những người thân yêu của tất cả quý ông bà anh chị em đang cầu nguyện trên đường dây này. Đặc biệt là xin cầu nguyện cho linh hồn Maria Phạm Hoàng Anh mới qua đời tại Cali, linh hồn cha Giuse Phạm Kim Diệp, dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Giuse Nguyễn Xuân Quý mới qua đời tại Houston, Texas, linh hồn Phêrô Nguyễn Hữu Phước mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn cháu Phêrô Nguyễn Việt Hưng mới qua đời tại Việt Nam. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con mau được hưởng nhan thánh Chúa. Giờ đây, tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em hãy âm thầm dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng tư từ sâu thẳm lòng mình. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu,
xin Chúa nhậm lời chúng con.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu muốn làm môn đệ của Chúa, thì mình phải biết đến với Chúa thường xuyên, và tận mắt chứng kiến những điều kỳ diệu Chúa làm. Lúc đó mình mới đi theo Chúa thật lòng được. Tôi và quý ông bà anh chị em đều được mời gọi để trở thành những môn đệ đích thực của Chúa. Vì thế, buổi tối hôm nay, mỗi người trong cộng đoàn của mình phải biết tự vấn xem mình đã trở thành những môn đệ như lòng Chúa ước mong chưa. Tạ ơn Chúa, cá nhân con cảm nhận rằng tất cả những quý ông bà anh chị em nào kiên trì tham gia liên tục đường dây cầu nguyện này trong suốt những năm tháng qua thì đều là những môn đệ rất đẹp lòng Chúa. Vậy không phải ngẫu nhiên mà quý ông bà anh chị em cứ thứ sáu là lại vào đài rồi say sưa cầu nguyện được đâu. Vâng, nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng, quý ông bà anh chị em đã nhìn thấy những điều kỳ diệu Chúa làm ngang qua những buổi cầu nguyện như thế này. Người bệnh tật được chữa lành cách kỳ diệu. Người bỏ đạo bỏ Chúa lâu năm lại biết hồi tâm sám hối. Lại cộng thêm những bài giảng của các cha thì rất là hay và thấm thía nữa. Đó chính là những lý do mà quý ông bà anh chị em đã trung thành với buổi cầu nguyện này. Vì thế, có một câu hỏi đặt ra là mỗi khi đến với Chúa cầu nguyện thì mình phải đến với tâm tình như thế nào? Để mắt mình mới có thể được mở ra mà xem thấy những điều kỳ diệu Chúa làm. Vâng, nếu đến với Chúa một cách máy móc qua loa chiếu lệ thì mình sẽ không nhìn thấy gì cả. Nhưng mà anh chị em thấy không, cứ mỗi lần mình đi cầu nguyện hay là đi tham dự thánh lễ một cách máy móc qua loa chiếu lệ thì mình sẽ thấy tâm hồn trống rỗng, không cảm nhận được điều gì. Nhưng nếu mình có lòng khao khát tìm kiếm Chúa thì chắc chắn sẽ nhìn thấy những điều vô cùng kỳ diệu. Nếu quý ông bà anh chị em có dịp về thăm trại cai nghiện ma túy ở giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam, quý ông bà anh chị em sẽ phải sửng sốt lên vì những điều quá kỳ diệu Chúa làm. Vâng, không kỳ diệu sao được, khi chứng kiến gần 200 em xì ke ma túy, đầu trộm đuôi cướp, say sưa cầu nguyện. Những bàn tay của các em đã từng nhúng chàm, từng đâm thuê chém mướn ngày nào, thì nay cũng chính những bàn tay ấy vụng về lần chuỗi thương xót vào lúc 3 giờ chiều. Không cần thuốc men, không có vật lý trị liệu gì đó, chỉ liên lụy cầu nguyện mà các em được dứt cơn, đoạn tuyệt hoàn toàn với ma túy. Những em đã đoạn tuyệt được với ma túy thì tự nguyện ở lại để giúp đỡ những người đến sau làm lại cuộc đời giống y như họ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, những em xì ke ma túy ấy đã trở thành các thông đồ thứ thiệt của Chúa. Được như vậy là vì các em biết cầu nguyện và cầu nguyện tất cả tấm lòng của mình, và cũng trực tiếp chứng kiến phép lạ mà Chúa làm ngay chính trên cuộc đời của các em. Lạy Chúa, xin các cộng đoàn của chúng con đây khi được nghe, được chứng kiến tận mắt những điều kỳ diệu Chúa làm trên các chứng nhân thì phải biết ăn năn sám hối và hăng say mời gọi nhiều người cùng đến với Chúa. Hãy đến mà xem những điều kỳ diệu Chúa đang làm. Đến để cảm nhận được lòng thương xót vô bến bờ của Chúa. Đến để được gia tăng thêm lòng nhiệt huyết, sẵn sàng dùng hết phần đời còn lại để làm vinh danh Chúa.
mà xem Chúa đang kêu mời người ơi. Đừng ngại ngùng chi, Chúa luôn mong đợi đón chờ. Có bao bất ngờ từng giờ sống riêng bên Ngài. Giây phút hành ngộ làm nên kỷ niệm chẳng quên. Hãy ở lại với Chúa để ngắm xem tình Chúa diệu huyền. Lòng Chúa bao ngày sang vẹn tuyền, lời Ngài xuôi nguồn linh thiêng. Ôi bên Chúa tràn hòa thánh ân, ôi giây phút tình thân tuyệt vời. Con mong ước dành cả cuộc đời, nguyện theo bước Ngài mọi nơi. Hãy đến mà xem Chúa đây như người bạn thân. Người hãy dừng chân chú tâm lắng động tinh thần. Đã bao nhiêu lần đời ta gắng công đi tìm, đây Chúa hiện diện là thay cho người ngày nay. Ở lại với Chúa để ngắm xem tình Chúa diệu huyền. Lòng Chúa bao ngày sang vẹn tuyền, lời Ngài xuôi nguồn linh thiêng. Ôi bên Chúa tràn hòa thánh ân, ôi giây phút tình thân tuyệt vời. Con mong ước dành cả cuộc đời, nguyện theo bước Ngài mọi nơi. Đến mà xem Chúa như một người nghèo thôi. Ngài không giàu sang tiếng vang danh vọng trên đời, thế nhưng chính Ngài lại cao lớn hơn đất trời. Là đấng rạng ngời sẽ cho ta cuộc đời mới. Ở lại với Chúa để ngắm xem tình Chúa diệu huyền. Lòng Chúa bao ngời sang vẹn tuyền, lời Ngài xuôi nguồn linh thiêng. Ôi bên Chúa tràn hòa thánh ân, ôi giây phút tình thân tuyệt vời. Con mong ước dành cả cuộc đời, nguyện theo bước Ngài mọi nơi. Với Chúa để ngắm xem tình Chúa diệu huyền. Lòng Chúa bao ngời sang vẹn tuyền, lời Ngài xuôi nguồn linh thiêng. Ôi bên Chúa tràn hòa thánh ân, ôi giây phút tình thân tuyệt vời. Con mong ước dành cả cuộc đời, nguyện theo bước Ngài mọi nơi.
Giờ đây, tôi xin kính mời quý ông bà, anh chị em, hãy tha thiết dâng lên xin Chúa Cha chuỗi kinh thương xót này, để nguyện xin Chúa cho nhiều người, nhiều cộng đoàn có dịp đi hành hương, đến với các vùng đất thánh, đến để trực tiếp chứng kiến những điều kỳ diệu Chúa làm. Từ đó khi trở về nhà, sẵn sàng dùng hết phần đời còn lại để loan truyền lòng thương xót thầm sâu của Chúa. Từ đây, tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em hãy cùng với chúng con tha thiết cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cải sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cũng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Dễ đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nàn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nàn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nàn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nàn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nàn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nàn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nàn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nàn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nàn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nàn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Dễ đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nàn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nàn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nàn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nàn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nàn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nàn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nàn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nàn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nàn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nàn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng chưa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Kính cầu xin lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là Đấng xót thương, từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng bao giờ. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con biết thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn biết tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài, chiều đôi núi can về năm nào Ngài chết treo thân khóc từ Ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn tẩy xóa y bao lỗi tôi tái sinh đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn tẩy xóa y bao lỗi tôi tái sinh đời con.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tôi xin trân trọng giới thiệu cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh. Ngài là giám đốc ơn gọi và là một cha giảng thuyết rất là bận rộn. Trước mùa vọng, trước mùa chay, cha phải đi đến rất nhiều giáo xứ để giảng tĩnh tâm. Mà hôm nay đã bước qua mùa thường niên, được ít ngày, cha rảnh rỗi hơn. Và hôm nay cha đã đến với cộng đoàn mình. Đó là một hồng phúc rất lớn cho cộng đoàn đêm nay. Tôi còn xin trân trọng kính mời cha.
Em xin chào anh Lộc, tất cả quý anh chị cũng như tất cả quý ông bà và anh chị em đang tham dự giờ cầu nguyện online tối hôm nay. Mọi người nghe con có rõ không ạ?
Dạ, thưa cha, nghe rất rõ.
Dạ vâng. Thì trước tiên con xin được mừng lễ Thánh John Newman đến toàn thể quý ông bà và anh chị em. Như chúng ta biết đó, Thánh John Newman là một vị thánh mà con rất là yêu quý, cũng như là con tập để noi gương Ngài, để mà có thể làm được điều gì đó cho dân của Chúa. Và như quý bạn xem biết, cũng con cũng làm việc ở đại đền Thánh John Newman gần 6 năm. Ngài là vị thánh nam đầu tiên của nước Mỹ, là một vị thánh suốt cuộc đời mình đã tìm kiếm sự thánh thiện. Thánh thiện không phải là cái gì đó cao siêu, gọi là người ngợi, nhưng mà thánh thiện là phục vụ dân của Chúa, phục vụ nơi những con người đau khổ, tìm ý Chúa trong những công việc hàng ngày của mình, thực thi ý của Chúa trong công việc hàng ngày của mình. Và nhiều quý mạng xem biết, con làm việc ở đền thánh 6 năm, và ngay cả sau khi con đi khỏi đền thánh rồi, thì con vẫn nghe tới rất là nhiều những điều lạ lùng mà Ngài đã thực hiện cho người ta. Nói thì hôm mùng 5 tháng 1 vừa rồi là ngày lễ chính thức của Ngài. Nó tại đền thánh cũng có lễ rất là lớn hôm Chủ nhật vừa rồi nữa. Nhưng mà ngày mai đó là ngày lễ của người Việt chúng ta. Ngày mai thì chắc là con không có về được, tại con đang ở Washington DC, con có công việc bận. Nhưng mà sẽ có các cha ở tại đền thánh, có hai cha Việt Nam ở tại đền thánh, sẽ giúp cho quý ông bà và anh chị em có một thánh lễ tiếng Việt sốt sắng. Cho nên xin quý ông bà và anh chị em hãy dành chút thời gian ra để đến viếng thăm Ngài, cầu nguyện với nhau, và nhất là học hỏi nơi gương sống của Ngài, để chúng ta cũng được trở nên thánh thiện trong đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Đó là cái ơn mà chúng ta cũng xin Ngài ban cho chúng ta. Bởi vì cuộc sống ngày hôm nay, quý ông bà anh chị em nhìn vào thế gian ngày hôm nay đó, cái điều cần thiết nhất ngày hôm nay chẳng phải là tiền bạc của cải vật chất, chẳng phải là cái điều gì đó an toàn của cuộc sống đâu. Nhưng mà cái điều cần thiết nhất ngày hôm nay chính là sự thánh thiện, không chỉ cho những con người bình thường, mà cho cả thế giới và cho cả giáo hội nữa. Cho nên xin quý ông bà anh chị em bớt chút thời gian ngày mai, chiều ngày mai, chương trình hình như là 2:30 bắt đầu đó, thì có giờ cầu nguyện, rồi có thánh lễ, rồi sau đó cũng có một chút niềm vui chia sẻ với nhau ở trong cái đền thánh của Ngài. Con xin mời gọi quý ông bà anh chị em ngày mai đến tham dự thánh lễ mừng kính Thánh John Newman, lễ tiếng Việt ở tại đền thánh. Giờ đây xin chúng ta cùng nhau lắng nghe lời của Chúa. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là "Thưa thầy, thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy, lúc đó vào khoảng giờ thứ 10. Ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia," nghĩa là Đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, còn ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Phêrô." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Vâng, kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chủ nhật tới đây đã là Chủ nhật thứ hai mùa thường niên rồi đấy. Chúng ta thấy thời gian nó trôi qua có nhanh không? Hết mùa này lại tiếp tục đến mùa khác. Còn thấy mới mùa vọng đây thôi. Hết mùa vọng, đã hết Giáng sinh rồi, đã bước vào năm mới. Năm nay đã là năm 2024 rồi, nhưng thưa quý bà và anh chị em. Cách đây 10 năm, 2014, thì có lẽ lúc đó mình nghĩ tới cái năm 2024 đó, mình thấy nó xa vời quá phải không? Nhưng mà bây giờ nó tới rồi đó. Bây giờ chúng ta nghĩ tới năm 2034. Mình nghĩ thử xem, mình thấy ôi dồi, còn xa quá, 10 năm nữa lận. Nhưng mà con nghĩ là nó cũng không xa đâu, kính thưa quý bà và anh chị em ạ. Nếu mà của Chúa còn để cho chúng ta được gặp nhau, được nhìn thấy nhau trên cái dương gian này. Thời gian trôi qua rất là nhanh. Chủ nhật này đã là Chủ nhật thứ hai mùa thường niên rồi, của mùa phục vụ năm 2024 rồi. Chúng ta có nhận được điều gì trong thời gian qua không? Kính thưa quý bà và anh chị em, thời gian trôi qua nhanh như vậy. Cuộc sống nó cứ vụt qua như vậy. Rồi qua bao nhiêu những cái kinh nghiệm cuộc sống của chúng ta, chúng ta có nhận ra được điều gì không? Một trong những khả năng của con người đó là nhận biết. Cái nhận biết đây đó, nó khác con vật, nó khác những cái sinh vật khác ở chỗ là nhận biết bằng lý trí của mình, bằng tinh thần của mình và nhất là bằng tâm hồn của mình. Con vật đó, đương nhiên là nó cũng nhận biết chứ. Nó nhìn thấy mặt chủ nó, với nhặt mặt một người lạ nó cũng nhận biết ai là ai chứ. Nhưng mà cái đó, nó không nhận biết bằng lý trí của nó không nhận biết bằng tinh thần của nó, và nhất là nó không nhận biết bằng tình trạng tâm hồn của nó. Cho nên chỉ có con người thôi, mới có khả năng nhận biết bằng heart, bằng trái tim của mình, bằng soul, bằng linh hồn của mình, và bằng mind, bằng cái lý trí của mình. Và không chỉ con người có khả năng nhận biết, mà con người có khả năng tự nhận biết nữa. Như vậy thì điều đó có nghĩa rằng có một điều gì đó ở bên trong chúng ta, soi sáng cho chúng ta, thúc giục chúng ta, soi lối mở đường cho chúng ta mới có thể nhận ra được. Và nếu chúng ta nói theo ngôn ngữ của thần học hoặc là ngôn ngữ của tâm linh đó, đó chính là ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta. Đấy, vậy thì cái điều con muốn nói là một trong những khả năng của con người là khả năng nhận biết bằng lý trí, nhận biết bằng tinh thần, và quan trọng hơn là nhận biết bằng tâm hồn của mình. Nhưng mà nhìn vào trong xã hội ngày hôm nay, kính thưa quý ông bà và anh chị em, xã hội càng phát triển, phương tiện kỹ thuật càng tân tiến, thì con người ta cũng càng biết nhiều. Ngày hôm nay một bà già thôi, có cái iPhone trên tay thôi, người ta có thể biết tin tức trên thế giới một cách rất là nhanh chóng. Những cái gọi là những cái kiến thức vụn vặt á, mà phương tiện kỹ thuật tân tiến mang lại cho chúng ta trên Internet, trên YouTube, trên Facebook, trên những cái gì mà quý mà em đang tiếp xúc hàng ngày đó, nó cho chúng ta khả năng một cái kiến thức nhanh nhạy nhiều lắm, khi thưa quý bà và anh chị em. Nhưng mà hình như con người ta ngày hôm nay, người ta càng ngày càng mất đi cái khả năng nhận biết bằng lý trí, bằng tinh thần, và nhất là mất đi khả năng nhận biết bằng tâm hồn của mình. Có nói vậy không biết là có quá không, kính thưa quý bà và anh chị em. Nhưng với sự quan sát của con thấy như vậy đó. Lời Chúa, phục vụ lời Chúa trong Chủ nhật thứ hai mùa thường niên này cho chúng ta một câu thôi, một điều thôi, một chữ thôi, đó là nhận biết, recognition, nhận ra. Bài đọc 1, quý mạng xem, Chủ nhật tới này đi lễ, chúng ta sẽ nhận ra, chúng ta sẽ nghe bài đọc 1, trích từ sách tiên tri Samuel. Samuel đang ngủ, lúc đó Samuel chỉ còn là một cậu bé thôi, đang ngủ, và tự nhiên nghe có tiếng gọi, Samuel, Samuel. Cậu thức dậy và rồi chạy đến với Eli là thầy của Samuel, nhưng mà Eli nói không, ta không gọi người. Ba lần như vậy, rồi cuối cùng Eli nói với Samuel rằng lần này con cứ về ngủ đi, và nếu có ai gọi con thì con hẵng nói rằng lạy Chúa, xin Ngài phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Cuối cùng Samuel đã nhận ra nhờ sự hướng dẫn của Eli, đó là tiếng nói của Chúa, tiếng gọi của Chúa trong khi ông đang ngủ. Rồi bài đọc 2 cũng vậy, trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Thánh Phaolô nhắc cho tín hữu Corinto về giá trị của thân xác của một người Kitô hữu. Thân xác của con người không phải để gian dâm mà để phục vụ Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác. Nào anh em chẳng biết rằng thân xác của anh em là thân thể của Đức Kitô sao? Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác của anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần sao? Đấy, Thánh Phaolô muốn nhắc cho tín hữu Corinto về việc nhận thức ra, nhận biết ra thân xác của mình nó có giá trị như thế nào. Và rồi bài tin mừng cũng vậy, kính thưa quý bảo và anh chị em. Bài tin mừng ngày hôm nay trích từ tin mừng Gioan chương 1 câu 35 đến câu 42. Trong đó như chúng ta vừa nghe đấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông liền lên tiếng nói, đây là chiên Thiên Chúa. Ông nhận ra, đây là chiên Thiên Chúa. Nhưng mà để Gioan nhận ra đây là chiên Thiên Chúa, là cái đấng mà muôn dân mong đợi từ bao nhiêu ngàn năm nay. Suốt dọc một lịch sử của dân tộc Do Thái, người ta chờ đợi cái đấng này này, đấng là chiên Thiên Chúa đây này, đấng Mê-si-a đây này. Hôm nay ông tuyên bố cho mọi người, đây là chiên Thiên Chúa. Để Gioan nhận ra có dễ không, kính thưa quý bà và anh chị em? Chúng ta nhìn lại cuộc đời của Gioan mà xem. Ngài đã được Chúa Thánh Thần bao bọc chở che ở với Ngài từ khi Ngài ở trong lòng mẹ. Lớn lên, Ngài đã đi vào trong sa mạc, ăn châu chấu, uống mật ong rừng, mặc áo da lông lạc đà, ăn chay, gọi là sống chay tịnh như vậy ở trong hoang địa. Để rồi khi ông được thần khí của Thiên Chúa nhắc bảo ông, cho những đoạn tin mừng trước đoạn tin mừng ngày hôm nay đó, Thánh Gioan sẽ nói cho chúng ta biết là khi mà Ngài làm phép rửa cho Chúa Giêsu ở trong sông Giô-đan đó, thì Ngài được nói rằng khi ngươi làm phép rửa cho ai và thấy thần khí của Chúa ngự xuống trên ai thì đó chính là người ta tuyển chọn. Và trước đoạn tin mừng ngày hôm nay, Gioan đó nói cho chúng ta về câu chuyện ông đã nhận ra Chúa Giêsu khi ông rửa tội cho Chúa Giêsu ở trong sông Giô-đan. Đấy, vậy thì để cho Gioan nhận ra được, để lời tuyên bố của ông ngày hôm nay, ông nói với hai môn đệ của ông, đây là chiên Thiên Chúa này, là cả một quá trình tu luyện của ông, cả một quá trình mong chờ của ông, cả một quá trình tìm kiếm của ông. Từ ông không tìm nhận ra, ông không nhận ra được đâu. Nhưng mà phải có Chúa Giêsu, phải có thần khí của Chúa ở trong ông mới có khả năng nhận ra được. Cho nên hôm nay ông nhận ra. Và quý bạn xem, thử tưởng tượng xem. Chúa Giêsu trong 30 năm rồi, Ngài sống trong âm thầm, lặng lẽ với Đức Mẹ, với Thánh Giuse rồi với Đức Mẹ ở làng Nazareth. Ngài chuẩn bị cho sứ vụ của Ngài, không ai biết Ngài là ai hết. Không ai biết Ngài là ai hết, có lẽ trừ Đức Mẹ ra. Thánh Giuse thì chết sớm rồi. Ngày hôm nay đi vào trong sông Giô-đan, tiếng từ trời phán, ông Gioan đã chứng kiến, ông Gioan đã thấy, và ngày hôm nay ông tuyên bố cho mọi người, đặc biệt là những môn đệ của ông, đây là chiên Thiên Chúa. Quý mày xem thử nghĩ xem, Chúa có vui không? Con thiết tưởng rằng Chúa Giêsu sẽ rất là vui khi ai đó nhận ra mình, nhận ra cái sứ vụ của mình, nhận ra con người của mình, nhận ra cái bản chất mình là ai. Chúa Giêsu vui lắm, con nghĩ như vậy. Kính thưa quý bạn anh em ạ, có một lần con đi về Việt Nam, đi đến sân bay của Đài Loan, Đấy. Đói quá đi vô trong cái tiệm ăn, đang ngồi ăn như vậy, tự nhiên có người đến bảo, con chào cha. Cha có nhận ra con không? Mình có nhận ra họ là ai đâu. Và cha hồi đó cha đến giáo xứ con, giúp tĩnh tâm lập như vậy như vậy. Bảo dạ, con xin lỗi, con không nhận ra là bác là ai ạ. Nhưng mà ông rất là vui. Nhưng mà mình là người vui hơn, bởi vì mình được người khác nhận ra mình. Đang ngồi lối húi ăn tô phở, tô gọi là tô bún cái gì đó của ở bên Taiwan đó. Tự nhiên mình cảm thấy rất là ấm áp, tự nhiên mình cảm thấy rất là gần gũi với cái người nhận ra mình. Và rồi trên suốt chuyến bay cũng vậy, ngồi cách vài ghế thôi, nhưng mà hôm đó máy bay nó trống nên là chuyển xuống ghế đó, ngồi nói chuyện với cái bác đó rất là vui vẻ. Và bác kể cho con nghe rất là nhiều chuyện. Đó vậy thì con thiết tưởng rằng hôm nay Chúa Giêsu rất là vui, bởi vì ông Gioan nhận ra Ngài, đây là Chiên Thiên Chúa. Và bởi vì cái lời giới thiệu của ông đó cho hai môn đệ nó phải mạnh như thế nào, cho nên Thánh Gioan cứ thuật lại, hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Lời ông nói dựa trên chứng từ của đời ông sống, trên lời ông hôm nay, suốt cuộc đời ông mà. Ông đi tìm kiếm, từ hôm nay ông phát hiện ra và ông giới thiệu. Và cái lời giới thiệu đó của ông rất là mạnh mẽ, đã làm cho hai môn đệ của Gioan đó, hai người môn đệ này là môn đệ của Gioan đó, liền bỏ thầy của mình để mà đi theo Đức Giêsu. Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại thấy các ông đi theo mình thì hỏi: các anh tìm gì thế? What are you looking for? Các anh tìm gì thế? Kính thưa quý bạn và anh chị em, đây là câu hỏi đầu tiên trong tin mừng Gioan của Chúa Giêsu đối với những người khác. Các anh tìm gì thế? Chúa có biết họ đang tìm gì không? Kính thưa quý bạn và anh chị em, Chúa biết thừa là họ đang đi tìm cái gì. Mà thực sự là các ông đang đi tìm cái gì vậy? Các ông đi theo ông Gioan để làm môn đệ ông Gioan, bởi vì ông là một con người chay tịnh, nhiệm nhặt, cầu nguyện, là một gương sáng, là một người nổi tiếng trong dân Do Thái lúc thời bấy giờ. Bây giờ đi theo nghe ông thầy của mình giới thiệu đây là Chiên Thiên Chúa, hay ông đi theo và Chúa Giêsu hỏi các ông là các anh tìm gì thế? Câu hỏi này của Chúa Giêsu rất quan trọng, kính thưa quý bà và anh chị em. Không chỉ cho hai môn đệ ngày hôm nay, mà còn cho mỗi chúng ta. Chúa Giêsu thích hỏi người ta lắm. Hỏi không phải là bởi vì Chúa không biết người ta đang đi tìm gì, nhưng mà hỏi để người ta ý thức lại họ đang đi tìm cái gì cho chính con người của họ, cho chính cuộc đời của họ. Cũng giống như vậy, khi mà Chúa Giêsu sống lại đó, quý bà anh chị em nhớ không? Khi Chúa Giêsu hiện ra với bà Maria Magdalena, Chúa nói: bà ơi, tại sao bà khóc? Bà đang tìm ai vậy? Chúa Giêsu biết thừa là bà đang tìm Chúa Giêsu chứ. Nhưng mà bà đang tìm Chúa Giêsu nào? Bà đang khóc, bà đang tìm cái ông Giêsu chết rồi đó. Hay là một ông Giêsu mà Chúa Giêsu đã từng nói với bà rằng Chúa Giêsu sẽ sống lại, để cho bà ý thức. Và cũng một lần khác, trên đường Emmaus cũng vậy, quý mà em nhớ không? Hai môn đệ đang trên đường trở về Emmaus buồn sầu như thế. Chúa Giêsu đi ngay bên cạnh họ và hỏi họ rằng: các ông vừa đi vừa nói với nhau điều gì vậy? Cho nên kính thưa quý bà và anh chị em, Chúa cũng muốn hỏi chúng ta đang tìm cái gì vậy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta vậy, kính thưa quý bà anh chị em. Bây giờ mình thử bình tĩnh mình nghĩ lại xem. Một ngày sống của mình, từ sáng sớm khi mình mở mắt thức dậy cho đến khi buổi tối mình đặt lưng xuống, chúng ta đang đi tìm cái gì? Đương nhiên là mỗi ngày bổn phận của mình phải làm thôi, mình phải hoàn thành thôi, là cha là mẹ vất vả lao nhọc để nuôi nấng con cái, là sinh viên đi học phải lo mà đi học để mà làm bài, để mà qua được cái lớp, để mà sau này ra trường có công ăn việc làm. Thế cái dòng đời ngày hôm nay, kính thưa quý bà và anh chị em, nó cứ quấn chúng ta đi như vậy. Như con nói đó lúc đầu đó, thời gian nó trôi qua đi rất là nhanh, Cho nên câu hỏi mà đôi khi chúng ta không hỏi lại, chúng ta sẽ bị chìm mất trong cái dòng quấn của cuộc sống ngày hôm nay. Cho nên ngày hôm nay Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, các anh đang tìm gì vậy? Nếu mà chúng ta không biết chúng ta đang tìm gì đó, kính thưa quý bà và anh chị em, đôi khi mình cũng mệt mỏi lắm. Chúng ta đang tìm gì vậy? Có lẽ nói như vậy thì có người sẽ nói thì chúng con đang đi tìm hạnh phúc chứ tìm cái gì nữa. Hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc trong con cái của mình. Hạnh phúc trong công ăn việc làm của mình. Hạnh phúc trong những gì đó mà nó mang lại cho chúng con niềm vui. Đúng rồi. Như vậy thì những cái hạnh phúc đó nó có thật không? Rất thật luôn. Kính thưa quý mời anh em ạ. Mình đi làm đó. Và năm nay mình kiếm được nhiều hơn năm ngoái. Mình vui lắm. Năm nay con cái mình nó có công việc làm, nó ra trường, nó ngoan ngoãn, nó lập gia đình, nó thành công, mình có thêm một hai đứa cháu, mình vui lắm. Nhưng mà những cái niềm vui đó, những hạnh phúc đó, nó có ở mãi được với chúng ta không? Mà có nhiều người trong chúng ta đã đạt được cái hạnh phúc đó rồi đó, đạt được cái hạnh phúc, những cái niềm vui đó rồi đó, nó có đủ không? Hay là mình có rồi, mình vẫn thấy nó cũng chỉ vậy thôi. Nói tóm lại, cái hạnh phúc mà chúng ta đang đi tìm đó, kính thưa quý bà và anh chị em, nó là thật. Nhưng mà những hạnh phúc đó, nó có cái biên độ giảm dần. Ngay cả chúng ta trúng vé số đi chăng nữa. Trúng được bao nhiêu tiền đó, thì ngày hôm nay mình trúng được, mình vui lắm. Nhưng mà một tháng sau, nó có còn vui được như vậy đâu. Nó có cái biên độ giảm dần. Vậy thì một ngày sống của chúng ta mở mắt ra sáng sớm và đặt lưng xuống đi ngủ, chúng ta biết chúng ta đang tìm gì không? Hôm nay các môn đệ nói với Chúa Giêsu, thưa Rabbi, nghĩa là thưa thầy, thầy ở đâu? Chúa bảo họ đến mà xem. Họ đã đến xem chỗ người ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10. Những cái giờ đó, trong Tin Mừng Gioan đó, nó cũng quan trọng lắm như thưa quý ông bà và anh xem ạ. Giờ thứ 10 là kể cho là cũng hơi trễ rồi đó. Chứ không phải là còn sớm sủa gì đâu. Thánh Gioan có ý muốn nói gì vậy? Không chỉ có chúng ta đang đi tìm một cái gì đó nó quan trọng. Nhưng mà chính Thiên Chúa cũng đang chờ đợi tìm kiếm chúng ta mỗi ngày đấy, kính thưa quý ông bà và anh chị em ạ. Bây giờ làm sao để chúng ta thấy rằng mình đang đi tìm cái hạnh phúc thật, và hạnh phúc thật ở đây là chỉ có nơi chính Thiên Chúa mà thôi. Hạnh phúc thật ở đây nó làm cho chúng ta cái biên độ đó nó cứ tăng dần. Bởi vì giống như lời anh Lộc nói hồi nãy đó, nếu mình thực sự đi tìm Chúa, mình sẽ thấy việc Chúa làm. Và khi càng thấy việc Chúa làm, thì mình càng có một niềm vui của nhận ra trong lý trí của mình, trong tinh thần của mình, trong tâm hồn của mình. Ồ, con thấy việc Chúa làm. Con thấy quá rõ. Và cái niềm vui đó không ai lấy mất của chúng ta được. Và nếu chúng ta có niềm vui đó, mà chúng ta cứ mỗi ngày đi tìm Chúa trong công việc của mình, trong cuộc sống của mình, trong bổn phận của mình, Chúa sẽ tỏ mình ra cho chúng ta. Và niềm vui đó, nó có biên độ tăng dần. Kính thưa quý bạn xem ạ, nó có biên độ tăng dần. Giống như câu chuyện hồi nãy, anh Lộc kể về Việt Nam, đến một cái trại cai nghiện ở Đồng Nai. Bao nhiêu các em như vậy, mà tại sao các em lại có thể lần chuối thương xót? Mình nhìn thấy hình ảnh đó thôi, mình chúng chỉ có thể nói là đó là việc Chúa làm. Do đó, những cái niềm vui đó. Hồi nãy trong cái giờ đầu cầu nguyện, anh Lộc đọc lên không biết bao nhiêu những con người đang đau khổ, ung thư quá trời, kính thưa quý bạn xem ạ. Ngày hôm nay nhiều lắm bệnh tật, ung thư, những bệnh hiểm nghèo khắp mọi nơi. Không trừ độ tuổi nào.
hồi nãy trong trong lời anh Lộc cầu nguyện có một em còn bé mà ung thư não, ung thư óc đấy. Vậy thì tất cả những cái niềm vui mà con nói hồi nãy đó, mà mình không khéo đó, cái niềm vui đó nó sẽ ra đi. Và những niềm vui đó nó không mang lại cho chúng ta một sức mạnh khi chúng ta đối diện với cái bế tắc nhất cuộc đời của chúng ta. Nhưng cái niềm vui nơi Thiên Chúa, cái niềm vui thật ở nơi việc mình nhận ra việc Chúa làm, nhận ra sự hiện diện của Chúa, nhận ra bàn tay yêu thương của Chúa vẫn có đó trong hàng ngày, trong đời sống hàng ngày của mình. Niềm vui đó nó có biên độ tăng dần, và nhất là nó có sức mạnh cho chúng ta khi chúng ta đụng đầu vào bức tường của sự bế tắc trong những biến cố xảy ra trong đời của chúng ta. Vậy thì làm sao? Làm sao để mỗi ngày khi mình thức dậy, mở mắt ra và đặt lưng xuống, mình đi tìm Chúa? Mỗi ngày sống, mình vẫn phải sống vậy thôi. Sinh viên vẫn phải đi học, cha mẹ vẫn phải đi làm. Bây giờ làm sao để mình có một cái cách nào để mình thay đổi cái nhìn của mình đây, cái cách sống của mình đây, cái cách tìm kiếm của mình đây? Kính thưa quý bà và anh chị em. Đấy, như con nói, chúng ta vừa mừng kính trọng thể lễ Thánh Gioan Newman. Thánh Gioan Newman, mỗi ngày sống của Ngài, Ngài đi tìm ý của Thiên Chúa. Giống như Chúa Giêsu vậy. Chúa Giêsu nói, lương thực của Thầy là thi hành thánh ý của Cha Thầy. Thánh Gioan Newman mỗi ngày, Ngài đi tìm sự thánh thiện. Thánh thiện ở đây không phải là vô trong nhà thờ, xỏ tay vào lỗ mũi cầu nguyện lập suốt ngày, không. Thánh thiện ở đây là thi hành công việc bổn phận của Ngài mỗi ngày để làm đẹp lòng của Thiên Chúa. Cho nên Ngài có một lời cầu nguyện, và con nghĩ rằng lời cầu nguyện này nó rất dễ dàng, nó rất bình dân, và nó có khả năng giúp cho Ngài nên thánh. Thì lời cầu nguyện này nó cũng có khả năng giúp cho chúng ta biết bắt đầu nhìn lại rằng chúng ta đang đi tìm gì trong mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Lời cầu nguyện này có lần nào đó con đã nói với Quyên Bảo và anh chị em rồi. Thánh Gioan Newman mỗi ngày, Ngài thức dậy, Ngài chỉ lời, Ngài cầu nguyện với Chúa với tất cả lòng thiết tha của mình như thế này. Kính thưa quý bà và anh chị em. Lạy Chúa Giêsu yêu dấu của con, ngày hôm nay cùng với Chúa, chúng ta sẽ làm được tất cả. Như vậy thì những công việc Ngài làm, bổn phận của Ngài như một giám mục, đi thêm sức, đi thăm những người này người khác, viết một lá thư để sai một vị linh mục đến xứ này xứ khác, từ những chuyện to đến những chuyện nhỏ của Ngài, Ngài không làm một mình, Ngài làm cùng với Chúa, bởi vì Ngài tìm đi Chúa trong công việc đó. Như vậy thì Ngài đâu có chỉ đi tìm công việc đâu, kính thưa quý bà anh em, mà Ngài đang đi tìm Chúa trong công việc của Ngài, và chắc chắn Chúa sẽ tỏ mình ra cho Ngài. Và chính vì Chúa đã tỏ mình ra cho Ngài, cho nên Ngài càng xác tín, và mỗi ngày Ngài càng không sống cho mình nữa, mà sống cho những người khác. Bởi vì chắc chắn là Ngài có niềm vui khi Ngài thấy được Chúa làm. Đấy, cho nên chúng ta học theo cái lời cầu nguyện này của Ngài đi. Đối với con á, con lấy lời cầu nguyện đó của Ngài và đổi nó thành một lời cầu nguyện khác hơn một chút, làm thành lời cầu nguyện của con. Và con mỗi ngày con cũng đang cố gắng mỗi ngày để nhắc cho mình lời cầu nguyện này. Lời cầu nguyện của con dựa trên lời cầu nguyện của Ngài đó là: Lạy Chúa Giêsu yêu dấu của con, ngày hôm nay cùng với Chúa Thánh Thần, chúng ta là Chúa Giêsu và con đó, chúng ta sẽ làm tất cả mọi sự để làm đẹp lòng Cha. Để làm đẹp lòng Cha, tất cả mọi sự. Lạy Chúa Giêsu yêu dấu của con. Khi quý bạn xem nói cái từ yêu dấu đó đó, mình đặt tay lên ngực mình, ôm lấy trái tim của mình, mà nói như thể Chúa Giêsu đang ngự trong lòng mình thế này. Với tất cả sự chân thành của mình, Lạy Chúa Giêsu yêu dấu của con. Chúa yêu dấu lắm. Ngày hôm nay cùng với Chúa Thánh Thần, có nghĩa là mình phải lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần trong lòng của mình. Như con nói ở đầu bài chia sẻ, con người có khả năng nhận thức là như vậy, có thần khí của Chúa ở trong chúng ta. Chúng ta phải để ý đến cái khả năng nhận thức đó, khả năng nhận thức của tâm hồn chúng ta, của tâm trí chúng ta, của lý trí của chúng ta. Chúa Thánh Thần nói ở trong chúng ta, để ý tới cái xung động đó của Chúa Thánh Thần. Cùng với Chúa Giêsu, chúng ta làm những việc bổn phận của mình để làm đẹp lòng Cha thôi. Mình không có đi tìm mình nữa. Mình không có đi tìm gọi là thành công cách này, khen người cách khác, lợi cái này, hại cái khác nữa. Mà chỉ làm đẹp lòng Cha thôi. Chứ mà xem nghĩ xem Cha có chúc lành cho chúng ta trong những gì chúng ta đang làm không? Chắc chắn là có. Chắc chắn luôn, cái điều quý bạn xem ạ. Bởi vì không ai là mà mình đi tìm làm đẹp lòng Cha mà Cha lại để cho chúng ta thất vọng bao giờ. Và nhất là lại cùng với con của Cha là Đức Giêsu, cùng với Thánh Thần của Cha là Thần Khí của Chúa nói trong chúng ta, thì những công việc chúng ta làm mỗi ngày nó sẽ có một ý nghĩa rất lớn, nó sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui mà nó không có hạn chế cái hạnh phúc của chúng ta ở những đồng tiền chúng ta kiếm được, ở những lời khen ngợi của người khác dành cho chúng ta, ở những cái gì đó bên ngoài nữa. Mà cái nhận thức về niềm hạnh phúc lớn lao trong tâm hồn của chúng ta. Và chắc chắn cũng giống như phép lạ Chúa Giêsu làm vậy. Nếu chúng ta làm những công việc bổn phận hàng ngày của chúng ta với ý định, với ý chỉ là làm đẹp lòng Cha, kính thưa quý bà và anh chị em, Chúa sẽ làm những phép lạ như những lần Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều. Một chiếc bánh và hai con cá. Xin lỗi, năm chiếc bánh và hai con cá. Chúa Giêsu sẽ biến ra rất là nhiều. Thiên Chúa có thể biến những công việc của chúng ta nhỏ nhỏ thôi, khiêm tốn thôi, nhưng mà với tất cả lòng kính mến dành cho Cha, Cha sẽ biến nó ra cái điều gì đó vĩ đại lớn lao lắm. Kính thưa quý bà chị em, bây giờ con nói một cách cụ thể này. Bây giờ quý bà chị em có ba đứa con, phải không? Mình đang vất vả lo lắng cho nó mỗi ngày. Nhiều khi buổi sáng mệt mỏi, đâu có muốn dậy để đi làm đâu. Mình đâu có muốn dậy để mà mình chở nó đi học đâu. Mình muốn nằm ngủ dài cho nó khỏe. Nhưng mà mình phải làm. Đó thì những cái vất vả đó của chúng ta, đằng nào mình cũng phải làm. Nhưng mà mình làm với tất cả lòng, làm đẹp lòng Cha, chúng ta sẽ có một sức mạnh. Và những công việc đó nhỏ nhỏ của chúng ta, nó sẽ tạo cho con cái của chúng ta những sự thành công. Nó sẽ được Thiên Chúa chúc lành. Và từ ba đứa con này, mà quý mạng xem đang phải vất vả lo lắng đó, 100 năm sau, chúng ta nhìn lại xem những công việc chúng ta đang làm đấy này, nó sẽ sinh ra bao nhiêu những đứa khác. Nó sẽ sinh ra bao nhiêu những cái lợi ích khác. Là một linh mục của Chúa cũng vậy, vất vả, thức khuya dậy sớm, để lo lắng cho các linh hồn. Mà nếu một linh hồn nào đó đụng chạm được sự thánh thiện tốt lành, họ sống được, thì cái sự thánh thiện đó nó lan đến những người khác, và cứ thế thôi, thì những cái cố gắng của một linh mục đó nó còn được lan tỏa cho đến ngày tận thế. Cái điều chúng bạn xem ạ. Đấy, cho nên bổn phận của chúng ta, mỗi người chúng ta vẫn phải làm thôi. Vấn đề chúng ta đang đi tìm cái gì đó trong công việc của mình, trong bổn phận của mình. Nếu mà mình tìm làm đẹp ý Cha đó thì khác lắm. Hoặc là mình tìm cái gì đó cho mình, cho người thân của mình thì nó cũng khác lắm. Thế giới ngày hôm nay nó đang làm cho con người ta rất là confusing. Người ta không biết người ta đang đi tìm gì nữa đâu. Kính thưa quý bạn xem ạ. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta có Chúa Thánh Thần. Có lời của Chúa nhắc nhở chúng ta, và cụ thể trong Chúa Nhật này nhắc cho chúng ta nhận ra đi, nhận thức ra đi, chúng ta đang tìm cái gì đó. Và không chỉ có chúng ta, mà Thiên Chúa cũng đang tìm chúng ta đây. Các anh đang tìm gì thế? Và họ đã đến, đã ở lại với Chúa Giêsu trong ngày hôm đó. Và rồi cuối cùng làm sao? Khi họ nhận ra, họ tìm kiếm, họ đã nhận ra, và lúc đó họ mới có khả năng giới thiệu cho người khác. Chúng ta tìm kiếm Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Làm tất cả mọi sự để làm đẹp ý Chúa thôi. Chúa sẽ tỏ mình ra cho chúng ta. Và khi mình nhận ra rồi, mình có khả năng nói cho người khác về Chúa mà chúng ta kinh nghiệm, mà chúng ta nhận ra. Cụ thể giống như ông Andre ngày hôm nay vậy. Ông Andre, anh ông Simon Pedro là một trong hai người đang nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Và khi đã gặp được Ngài rồi, trước hết, ông gặp em mình là ông Simon Pedro, là ông Simon, và nói, chúng tôi đã gặp Đấng Messiah. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Ông giới thiệu cho em của ông trước. Rất ít khi trong đời sống của chúng ta, chúng ta nói cho nhau về sự hiện diện, về những việc Chúa làm trong đời sống gia đình của chúng ta, trong đời sống cá nhân của chúng ta. Rất ít khi chúng ta chia sẻ với nhau về kinh nghiệm đức tin của chúng ta với nhau. Con nói có quá không, kính thưa quý bạn chị em? Cha mẹ có bao giờ nói cho con cái về kinh nghiệm đức tin của mình không? Hay là mình chỉ bắt nó làm cái này, bắt nó làm cái khác thôi? Vợ chồng với nhau có bao giờ chia sẻ với nhau về kinh nghiệm đức tin của mình, về những việc mình thấy Chúa làm không? Hay là mình đi nói với người ngoài thì dễ lắm, nhưng mà nói với người trong nhà nó khó, nó ngại. Bởi vì lỡ mình nói ra, người kia nó bảo, ông bày đặt, ông sống thì tôi thấy ông lười, thế mà nội ông còn bày đặt nói về Chúa thế này, thế khác. Mình sợ phải không? Mình không dám nói. Bởi vì mình không có kinh nghiệm thực sự. Đấy, hôm nay ông André đã gặp được Chúa. Ông đã giới thiệu em mình và ông dẫn em mình đến với Chúa. Cái cách dẫn dắt nhau đến với Chúa nó tinh tế lắm nha, kính thưa quý bạn chị em, chúng ta để ý. Đấy, vậy thì kính thưa quý bạn và anh chị em, chúng ta đang nhận ra điều gì vậy? Mà nếu khi chúng ta nhận ra Chúa trong ngày, trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, Chúa vui y như hôm nay ông Gioan nhận ra Chúa vậy. Đây là chiến Thiên Chúa. Chúa vui lắm. Xin Thánh Gioan Newman cầu bầu cho chúng ta, để chúng ta nhớ lời cầu nguyện đó của Ngài, và quý bạn chị em cũng biến đổi làm sao đó để nó trở thành lời cầu nguyện của riêng mình. Lạy Chúa Giêsu yêu dấu của con, ngày hôm nay, mỗi sáng thức dậy, ngày hôm nay, con dâng Chúa ngày hôm nay, cùng với Chúa, chúng ta sẽ làm tất cả mọi sự để làm đẹp lòng Chúa Cha. Và đó là cái điều quan trọng nhất cuộc đời của Chúa Giêsu. Lương thực của Thầy là thi hành thánh ý của Cha Thầy. Ngài thi hành thánh ý của Cha Ngài trong từng công việc nhỏ cho đến trong những công việc lớn. Và cái cuối cùng thi hành thánh ý của Cha Ngài là Ngài phải chết trên thập giá đấy, kính thưa quý bạn chị em, để mang lại cho nhân loại ơn cứu độ. Và khi Ngài đã thi hành thánh ý của Cha Ngài như vậy, thì giống như trong thư Philip vậy, Thiên Chúa Cha đã ban cho Ngài một danh hiệu, để rồi mọi sự trên trời dưới đất khi nghe danh Giêsu đều phải phục xuống mà phục mà thờ lại. Và những ai đón nhận Thiên Chúa, nhận biết Thiên Chúa thì phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Xin cho chúng ta đi tìm Chúa mỗi ngày. Đi tìm ở đây không phải là tìm cái gì đó đâu, mà tìm làm đẹp lòng Chúa mỗi ngày trong những công việc nhỏ mọn của chúng ta. Và quý mạnh xem, để ý đi, Chúa sẽ tỏ mình ra cho chúng ta một cách rất tinh tế. Và khi Chúa thấy rồi, và khi chúng ta thấy rồi, chúng ta sẽ có niềm vui. Và niềm vui đó không ai lấy đi của chúng ta được. Và đó là hạnh phúc thật. Hạnh phúc của tâm hồn, hạnh phúc của tâm trí, hạnh phúc của trái tim chúng ta. Cái gia tài đó càng ngày nó càng lớn lên, như Chúa nói đó, không có muối mọt nào nó đục được hết. Không ai giằng giật của chúng ta lấy của chúng ta được hết. Còn bằng không đó, tất cả những gì chúng ta đang tìm kiếm trong cuộc đời hàng ngày của chúng ta, nó rất thật, nhưng mà nó sẽ qua đi. Nó không để lại cho chúng ta gì hết, và nhất là nó không có cho chúng ta được một cái sức mạnh. Thì chúng ta phải đối diện với những bế tắc, với những đau khổ, với những bất chắc nó xảy đến trong cuộc đời của chúng ta, như những thử thách để thanh luyện đức tin của chúng ta đâu. Lạy Chúa Giêsu yêu dấu của con, ngày hôm nay cùng với Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ làm được tất cả để làm đẹp lòng Cha. Amen. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả chúng ta và ở lại cùng chúng ta luôn mãi.
Amen.
Kính thưa Cha, thay mặt cho đại gia đình Lộc Thương Xót, Chúa chúng con cảm ơn Cha rất là nhiều vì cái bài chia sẻ của Cha. Đã nhận biết được Thiên Chúa, những việc Chúa đang làm ngang qua cuộc đời của mình, thế niềm vui nó lớn lắm, mà nó mà đã được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho thì đi đâu cũng thấy Chúa, thấy đâu cũng thấy việc làm của Chúa ở xung quanh mình. Nó sướng thật, đúng không? Cha nói nó quá tuyệt vời. Nó cho này dạy cho chúng con thêm một cái một lời cầu nguyện tuyệt vời nữa là lạy Chúa Giêsu rất yêu dấu của con. Hôm nay cùng với Chúa Thánh Thần, chúng ta làm được mọi sự đẹp ý Cha. Tuyệt vời. Con cảm ơn Chúa và xin quý bà anh chị em hãy tiếp tục cầu nguyện cho Cha để Cha có đàn tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần mà đem lời của Chúa đến muôn nơi. Và xin mong cũng quý ông bà anh chị em hãy thực hiện lời của Cha và qua lời cầu nguyện hết sức là tuyệt vời đó, để chính mình sẽ nhận được niềm vui khi khám phá ra những điều kỳ diệu Chúa đang làm xung quanh cuộc đời của mình. Amen.
Bội nghĩa xa cách tôi nguồn Chúa vẫn mãi sự thương, Ngài luôn bao dung chờ mong con đến nếp thân dưới tay Ngài, nơi Chúa có thương Ngài hà, nơi Ngài hạnh phúc vô bờ. Bên lòng Chúa nó thương, bên lòng Chúa xót thương, tim con chan hòa ân phúc. Bên lòng Chúa xót thương.